Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý khán giả theo dõi chương trình những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý thính giả theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi. Có mặt trong phòng vi âm bây giờ là Hòa Thượng Thích Huyền Việt và Linh Mục Phạm Hiếu Tâm, và trên đường dây từ Virginia, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Xin kính chào Hòa Thượng, kính chào cha và kính chào Tiến sĩ Thắng, và xin quý vị gửi lời chào quý thính giả đến nghe đài.
Tôi là thầy Huyền Việt, trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả của đài Sài Gòn 900 AM. Kính chào Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ phương xa. Trân trọng kính chào cha Linh Mục Bác sĩ Phạm Hữu Tâm. Kính chào anh Dương Phục.
Dạ vâng, xin mời Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin chào Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Linh Mục Phạm Hữu Tâm và anh Dương Phục và tất cả quý khán giả thân mến.
Anh Thắng đang ở đâu vậy anh Thắng?
Dạ vâng, đang ở Virginia, vừa mới về Virginia lại từ Canada tối hôm qua, thưa anh Dương Phục.
Dạ vâng, thưa với thầy Huyền Việt cũng như là cha Tâm, mỗi lần mà phỏng vấn anh Nguyễn Đình Thắng hồi hộp lắm, không biết anh ở đâu cả. Thì cứ gọi điện thoại thôi thì anh ấy bảo ở đâu thì mình biết ở đó. Cái này là hay đi lắm. Vừa đi Canada về. Vâng, tuy nhiên thưa thầy Huyền Việt, cha Tâm và anh Nguyễn Đình Thắng, ngày hôm nay vẫn là một ngày dư âm của ngày Quốc khánh 30 tháng 4 vừa qua ngày hôm qua. Thành ra kỳ này đó thì 30 tháng 4 nó có một cái đặc điểm 39 năm khác hơn những cái ngày quốc hận của những năm trước. Cộng đồng người Việt ở khắp nơi, đặc biệt là ở tại Houston, tại Dallas, tổ chức rất là lớn và đông người tham dự lắm, và cũng có nhiều những cái đặc điểm hơn là những cái năm trước. Ngày hôm qua đó, tại thành phố Houston, tại vì Houston có tòa lãnh sự của Cộng sản Việt Nam ở tại đây, cho nên đã có một cuộc biểu tình rất là lớn, mặc dù là ngày thứ tư, ngày thường. Trong khi đó thì ở Việt Nam thì cũng được báo chí ghi nhận là có nhiều những cái điểm đặc biệt hơn những cái năm trước. Đặc biệt năm nay là Cộng sản Việt Nam không có tổ chức ăn mừng chiến thắng rầm rộ như những năm trước. Và chúng ta thấy rằng là có những cuộc biểu tình ngay trước cửa tòa lãnh sự Mỹ ở tại Sài Gòn. Rồi cái hiện tượng mà khá đặc biệt là năm nay đó, các thân thương phế binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tụ tập rất là đông, 400-500 người trong cái buổi lễ được tổ chức tại nhà thờ Kỳ Đồng ở Việt Nam. Và trong lúc đó thì Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thì lại đưa ra cái chiêu bài hòa hợp hòa giải bằng cách mời một số các người Việt Nam ở hải ngoại về nước, rồi đưa đi thăm đảo Trường Sa và đưa ra những cái lời khuyến dụ để mà xin đồng bào người Việt hải ngoại có cái tinh thần hòa hợp hòa giải, và cũng đưa ra những tuyên bố rất là lạ, từ trước đến nay ít khi mà thấy một viên chức cao cấp của chính quyền Cộng sản nói rằng năm nay sẽ đặc biệt 30 tháng 4 cầu nguyện cho những người tử trận cả hai phía, kể cả các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và đồng thời cầu nguyện cả cho những người đã tử nạn ở trên biển, trên con đường vượt biên, vượt biển. Chúng ta thấy rằng là đó có một những cái biến chuyển đặc biệt trong cái ngày 30 tháng 4 năm nay. Thì không biết là thầy Huyền Việt, cha Tâm anh Nguyễn Đình Thắng đó, thì có thể nhân dịp này kể lại một chút cho thính giả của chúng tôi được biết rằng là ngày này năm xưa thì quý vị đương ở đâu làm gì, và năm nay 39 năm sau với những cái hiện tượng như vậy thì quý vị nghĩ gì? Xin mời thầy Huyền Việt ạ.
Cảm ơn anh Dương Phục. Kính thưa tòa, quý ngài và toàn thể chư vị, khi mà được anh Dương Phục có cái thẩm quyền về cơ quan truyền thông, và anh đã nêu lên những cái điểm khác biệt 30 tháng 4 năm này và những năm về trước, và ai trong chúng ta theo dõi thông tin thì cũng đều ghi nhận những điều mà anh Dương Phục vừa nhắc lại cho chúng ta. Và điều đó là một cái niềm vui, một cái sự phấn khởi hết sức đối với đồng bào của chúng ta trong nước và đối với ở hải ngoại khi quan tâm đến cái khổ nạn của dân tộc của chúng ta trong nước. Và điều này, nếu điều đó là một sự thật và sự thật đó tiếp tục phát triển nữa thì đó là niềm vui cho cả một dân tộc, chứ không phải là niềm vui cho một ai, kể cả cái chế độ đang khống chế sự sống còn của lương dân của chúng ta. Họ phải thấy rằng đó là cái con đường dân tộc từ trong nước ra đi hải ngoại muốn. Do vậy, đó là niềm vui chung của tất cả chúng ta, không phân biệt ai hết, kể cả những người làm khổ dân tộc, phải biết rằng đó là cái nguyện vọng của toàn dân trong và ngoài nước.
Được, xin mời cha Tâm ạ.
Dạ vâng, dạ, anh Dương Phục hỏi về cái ngày này 39 năm về trước đó, thì lúc đó cũng còn trẻ, khoảng 9 tuổi thôi anh. Rồi cái ngày 29 tháng 4 đó thì gia đình bồng bế nhau đi vô phi trường Tân Sơn Nhất để di tản, bởi vì ngày xưa thì ba làm ở trong Air America, cho nên đã sắp xếp thì gia đình đi một cái chuyến xe bus từ ở hình như ở đường Công Lý đó, ở một cái trụ sở gì ở đường Công Lý, xong rồi đưa gia đình vô vô phi trường ngày 29. Thì vô phi trường cái ngày hôm đó thì hình như là phi trường Tân Sơn Nhất bị pháo kích dữ dội. Có một số máy bay bị pháo kích bắn cháy ở trên phi đạo, cho nên cả ngày hôm đó thì không có máy bay nào có thể cất cánh được. Rồi đợi qua đêm, rồi tới ngày 30 tháng 4 thì nghe trên tin tức ở trên đài là mà cựu tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng và buông khí giới, thì rất là nhiều người và ngay cả gia đình chúng tôi cũng rất là sợ hãi, sợ mình nằm ở trong phi trường rồi vì cộng nó tràn vô nó giết hết, cho nên phải dẫn dắt nhau đi bộ đi ra khỏi phi trường và đi trở về nhà, cho nên đó là cái kỷ niệm đau buồn của ngày này năm xưa 39 năm về trước.
Vâng ạ, mời anh Nguyễn Đình Thắng ạ.
Dạ vâng, thưa anh Dương Phục, thì kinh nghiệm cá nhân của chúng tôi cũng giống như là của Linh Mục Phạm Hữu Tâm đó, tức là cũng đi vào đến gần phi trường thôi, chưa vào được phi trường và đã phải quay trở về, xong sau đó là ra đến Bạch Đằng và cũng không còn cái tàu nào đi được nữa, chỉ còn một cái tàu cũ không nhỏ neo được nữa, thành ra chúng tôi phải quay về. Và trên đường đi đó thì thấy đã bắt đầu có đạn pháo kích và có một thiếu nữ đang chạy cái xe Honda hai bánh, xe gắn máy hai bánh thì bị pháo kích nổ văng ra giữa đường mà không có ai có thể đến để mà cứu cấp hết. Thì khi mà về thì xem như là rất là lo lắng, bởi vì tương lai không biết về đâu, rất là đen tối, thưa anh Dương Phục. Cái ngày đó tôi nghĩ rằng là tất cả những người ở miền Nam đều có cảm giác giống như nhau là cái tương lai của mình, tất cả những sắp xếp từ trước cho tương lai nó gần như là nó ngưng trệ hết, bởi vì nó có một sự thay đổi quá lớn lao và mất mát quá nhiều. Riêng về những câu hỏi của anh Dương Phục là có những cái thay đổi, những cái dấu hiệu thay đổi Việt Nam đó, chúng ta cần phải nhìn ở trong cái bối cảnh, bởi vì nếu như mà hòa hợp hòa giải thực sự thì tại sao lại còn xảy ra những cái vụ mà cướp đất đánh người dân ở Dương Nội rồi ở nhiều nơi khác, tại sao lại còn có những vụ xử án những cái người Hờ Mông mới đây chỉ vì họ muốn chọn theo một cái đời sống mới văn minh hơn, và tại sao lại còn giam giữ biết bao nhiêu là tù nhân lương tâm. Dĩ nhiên chúng tôi thấy rằng là nếu mà thực tâm sám hối thì phải để cho các chùa chiền, thầy Thích Quảng Độ, rồi linh mục Nguyễn Văn Lý và linh mục Nguyễn Hữu Giải, Phan Văn Lợi này kia vân vân đứng ra làm cái lễ cầu siêu cầu hồn chứ, phải không ạ? Tại sao phải để nhà nước? Do đó chúng ta thấy rằng cái bản chất của chế độ hiện nay vẫn là chỉ có nhà nước được quyền làm thôi. Ngay khi nhà nước nói rằng là phải bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc thì dân mà đứng lên chống Trung Quốc thì bị bắt. Là cái gì cũng chỉ nhất là quốc doanh, nhất phải là nhà nước. Nếu người dân mà làm thì bị bắt ngay. Tôi tin rằng nếu như ngày mai mà Hòa Thượng Thích Quảng Độ mà đứng ra lập cái đàn cầu siêu thì chắc chắn là không được thực hiện và không được bước ra khỏi chùa. Thì cái đó là những cái thử thách, những cái bài toán, những cái thách đố để mà thử xem chính quyền Việt Nam có thực tâm hay không, hay đây lại là một cách để mà phủ dụ những cái người nhẹ dạ ở trong nước và hải ngoại.
Vâng. Ngày hôm qua là ngày 30 tháng 4, 39 năm trước là ngày thứ tư, cũng là ngày thứ tư luôn của 39 năm trước. Tuy nhiên đó, 39 năm qua biết bao nhiêu những cái thay đổi, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam lớn mạnh, trưởng thành, và đặc biệt là giới trẻ đã gia nhập vào cái công cuộc mà chiến đấu chung của cộng đồng Việt Nam hải ngoại để mà tiếp sức với lại những cái nhà tranh đấu ở trong nước, đặc biệt tại thành phố Houston. Hội đồng đại diện hiện nay thì với luật sư Phan Quốc Cường là một người rất trẻ và thành phần cũng rất là trẻ và hăng say, đã tổ chức thành công một cái ngày 30 tháng 4 vào cuối tuần vừa qua mà chúng tôi được biết là cha Tâm với thầy Huyền Việt cũng có tham dự đó. Thì không biết là cha và thầy nghĩ như thế nào về cái lực lượng giới trẻ hiện giờ sau 39 năm, mặc dù là cái thời này đó, 39 năm trước đó, ngày anh Phan Quốc Cường còn chưa sanh ra nữa. Đó, thành thử bây giờ đó thì các quý vị kỳ vọng gì của cái thế hệ mới này, đặc biệt là trong những năm sắp tới đây với những cái biến chuyển hiện đương xảy ra.
Kính mời cha.
Dạ vâng, dạ. Thưa Dương Phục, thì trước khi trả lời câu hỏi Dương Phục đó, để tôi muốn chia sẻ một chút là đối với tôi đó thì cái chuyện mà hòa hợp, hòa giải với lại Cộng sản đó, tôi nghĩ chuyện đó không thể nào xảy ra được. Bởi vì cái lý do rất là đơn giản là cái bản chất của Cộng sản thì không bao giờ mà tin tưởng được, lúc nào cũng gian ác, lúc nào cũng thủ đoạn nham hiểm. Bởi vì qua cái kinh nghiệm quá khứ quá nhiều rồi, từ trước khi sự sụp đổ của miền Nam thì khi mà ký những cái hiệp định Geneva hoặc là ký hiệp định năm 72 đại khái, tất cả những cái hiệp định họ ký kết họ đều không có tuân giữ. Rồi sau này tất cả những cái điều mà họ làm thì họ không bao giờ mà họ vì làm vì nước vì dân. Rồi gần đây ngay cả khi mà những cái việc mà thả những người tù nhân lương tâm hoặc là những cái cho tôn giáo hoạt động chút xíu thì cũng chỉ là một cái chính sách, theo tôi thì nghĩ chỉ là chính sách giai đoạn thôi, đặc biệt là gần đây như là những người tù nhân lương tâm được thả ra bởi vì họ cần được sự ủng hộ của thế giới cũng như đặc biệt ủng hộ của ở bên Mỹ để vào chương trình TTP rồi vào những cái chương trình có lợi cho nhà nước Cộng sản Việt Nam trong cái giai đoạn này thôi. Và sau đó có lẽ họ cũng sẽ trở lại cái bản chất cũ của họ là để đàn áp độc đảng, độc quyền, đàn áp người dân. Rồi trở lại cái câu hỏi của anh Dương Phục đó là về giới trẻ hôm nay đó, thì tôi khi mà tham gia 30 tháng 4 vừa rồi tôi rất là mừng, cảm thấy là rất là vui mừng trước cái sự lớn mạnh của anh các bạn trẻ của chúng ta. Bởi vì các bạn trẻ không những là có tấm lòng với lại quê hương, họ khiêm nhường, họ có tấm lòng quê hương, họ có thể họ lôi kéo được các tôn giáo để tham gia trong cái ngày mà đó, rồi các hội đoàn, các hội đoàn quân đội, rồi các hội đoàn đảng phái chính trị của địa phương tham gia rất là đông đảo, cũng như đồng bào Việt Nam chúng ta tham gia rất đông đảo. Thì chẳng những trong cái nội bộ của cộng đồng của người Việt Nam ở Houston, nhưng mà rồi họ cũng tham gia vào chính trường của Mỹ nữa. Như là vừa rồi họ đã lên Washington DC để tham gia vào cái chương trình của anh Nguyễn Đình Thắng cũng như BPSOS để vận động chính trường của Mỹ, cho nên họ vừa có bản lãnh đối với cộng đồng Việt Nam của mình, vừa có tấm lòng và họ đồng thời họ cũng có bản lãnh và họ cũng có kiến thức để họ có thể gia nhập dòng chính của Mỹ để sử dụng những cái quyền lợi của người Mỹ gốc Việt của chúng ta mà chúng ta có thể làm áp lực để ủng hộ những cái cao trào dân chủ nhân bản đang hoạt động ở Việt Nam. Dạ.
Kính quý ngài và toàn thể chư vị, cái niềm vui của những người lớn của chúng ta, với những người lớn ở đây thì cha còn trẻ lắm, chúng tôi thì hơn 60, gần 70 bó rồi. Rồi thành ra do vậy chúng ta rất là vui khi ông bà mình nói là tre tàn thì mang mọc. Cái sợ nhất là tre tàn mà mang chưa mọc hay là không mọc. Để bây giờ tre tàn mang mọc, tức là những người trên dưới 70 đã từ từ đã không còn năng lực để phục vụ, thì thế hệ con cháu của chúng ta đang trỗi dậy để gánh vác tiếp nối cái vai trò, cái sứ mệnh của bậc đàn anh cha ông. Do vậy những điều mà anh cha Linh Mục Tâm nói đó, chúng ta thấy rất là vui khi từ trong nước ra đến hải ngoại, những người trẻ đã đứng dậy để can đảm và quyết tâm để mà gánh vác cái vai trò trách nhiệm của mình. Đặc biệt hơn nữa tại thành phố Houston của chúng ta có một hội đồng đại diện hầu hết là những người trẻ và khoa bảng. Trong ngày 30 tháng 4 vừa rồi, chúng ta thấy đó là biểu tỏ trong quá ít là 3 năm khó khăn của cộng đồng, và bây giờ chúng ta có một hội đồng đại diện mới và luật sư Phan Quốc Cường để biểu tỏ một người trẻ khoa bảng có tư tưởng và cách ăn nói của luật sư làm cho tất cả chúng ta đều là phấn khởi trong cái nhiệm kỳ mới của hội đồng đại diện tại cộng đồng hiếu sinh của chúng ta. Và cộng đồng hiếu sinh của chúng ta có thể nói là một cộng đồng tiêu biểu cho nhiều cộng đồng Việt Nam ở đây, vì cái tòa lãnh sự của cộng sản nó nằm ngay trong thành phố này, và cái sự đoàn kết yêu thương và chọn mặt gửi vàng để đứng ra gánh vác những công việc của cộng đồng như hội đồng đại diện vừa rồi, đó là cái xuất sắc. Và có thể nói rằng ông bà mình nói là mã đáo thành công, tức là năm Giáp Ngọ của ngựa này, cho chúng ta nhiều cái biểu tượng và nhiều cái sự hy vọng mới và sức sống mới cho cộng đồng và cho cả dân tộc của chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn cha Tâm, cảm ơn thầy Huỳnh Việt đó. Anh Tám biết không, ngày hôm qua đó thì chúng tôi phỏng vấn luật sư Phan Quốc Cường buổi trưa hôm qua nhân ngày 30 tháng 4, thì cũng theo cái thói quen thì chúng tôi hỏi là cái ngày này năm xưa thì không biết anh Cường làm gì, thì anh nói là dạ, cái ngày đó em cháu chưa có sanh ra, mới có 34, năm nay mới có 34 tuổi thôi. Không biết rồi thì cái ngày đó thì bây giờ thì anh Thắng anh tự cho mình là giới trẻ hay giới già rồi anh Thắng?
À, vâng, trung niên anh, hy vọng vẫn còn bám vào cái chữ trung niên thêm một thời gian nữa.
Dạ, anh cần thêm tuổi, tôi cho chia sẻ sẻ bớt cho chia sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ, không lại rồi chia đôi. Dạ vâng, nhân thể đang nói về những người trẻ đấy, thì chúng tôi vừa mới đi một vòng Canada, vâng, để vận động. Hồi năm 2010 thì chúng tôi đi một vòng Hoa Kỳ để vận động những người trẻ nhập cuộc. Và rõ ràng là sau 4 năm thì chúng ta đã thấy rằng qua cái cuộc vận động ở tại ở Hoa Thịnh Đốn vừa rồi thì rất đông người trẻ nhập cuộc. Thành ra chúng tôi kỳ này lại cũng đi một vòng Canada để kêu gọi. Và chúng tôi cũng bắt đầu gặp được một số người trẻ, tuy chưa đông như ở Mỹ. Thành ra chúng tôi có đề nghị với lại các cái bạn trẻ Canada ấy, là mùa hè này nếu được thì nên có một cái sự tiếp xúc, họp chung với nhau giữa những người trẻ Hoa Kỳ và những người trẻ Canada, để rồi từ từ cái phong trào những người trẻ dấn thân sẽ lan dần ra khắp cả vùng Bắc Mỹ và biết đâu sẽ lan ra đến Âu Châu và bên Úc. Thành dân phục nhau tôi hoan nghênh là cộng đồng người Việt ở tại Houston vẫn rất nhiều người trẻ đã nhập cuộc, và nói chung thì cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ cũng thấy một cái hiện tượng rất đáng vui mừng như vậy ở trong những năm gần đây.
Vâng. Nãy giờ chúng tôi nghe là anh Thắng rồi cha Tâm từ Huyền Việt đó, là có vẻ ca ngợi rồi kỳ vọng trong đời và giới trẻ, thành ra là chúng tôi cũng thấy hơi buồn, thành ra giờ thấy mình già quá thì thầy Huyền Việt với cha Tâm anh Thắng bây giờ thành ra bây giờ các quý vị không có kỳ vọng gì vào chúng tôi được nết, phải không ạ?
À không, đặc biệt đó là ở tại Houston có thêm một cái địa yếu tố rất đặc biệt, đó là có đài phát thanh. Và không những người Việt mình ở trong vùng nghe mà ngay cả tòa tổng lãnh sự của phía Hà Nội cũng theo dõi, chúng tôi tin chắc là theo dõi rất là đều đặn, thưa anh Dân Phục.
À, dạ vâng, ông Lê Dũng ông mới nghe và ông còn thu thanh lại nữa đấy. anh Thắng ạ. Vâng, bây giờ mình đương nói tới cái đuôi của ngày 30 tháng 4 cũng như kỳ vọng vào giới trẻ. Thì bây giờ chúng ta từ hướng sang bên Thái Lan. Cái đuôi của 30 tháng 4 nó nằm ngay trong Thái Lan. Những cái người ở Thái Lan bây giờ đều là những người tị nạn chính trị và là những người chống cộng mà phải bỏ nước mà trốn sang Thái Lan. Nhóm quần đầu thì bị đàn áp về tôn giáo. Và kỳ rồi chúng tôi đi Thái Lan thì cũng thấy biết bao nhiêu những cái blogger mới trốn sang. Thí dụ như anh Đặng Chí Hùng bây giờ đương ở tù, thí dụ như một số các con luật sư mà chúng tôi gặp ở bên đó trốn vượt biên giới qua Campuchia, qua Thái Lan và bây giờ đương tị nạn. Nhưng tị nạn, cái thế tị nạn của họ trong cái thế kẹt chứ không giống như ngày xưa mà chúng ta đi vượt biển đi sang các trại tị nạn bên Thái Lan. Hồi đó thì có cao ủy Liên Hợp Quốc lo và tự động là có các phái đoàn đến phỏng vấn. Để mà có thể đi quốc gia đệ tam, nhưng mà ở đây bây giờ thì không có. Và ngay trong cái đời sống hàng ngày cũng bị lẩn trốn, có thể bị cảnh sát bắt bất cứ lúc nào, bởi vì trong cái tình trạng là di trú bất hợp pháp. Và cái tiến trình mà được cao ủy xét để mà xếp vào tị nạn chính trị để mà được đi định cư, nó cả một quá trình rất là phức tạp. Vì thế cho nên chúng tôi cũng được biết là văn phòng của BPSOS cũng có một văn phòng ở bên đó để lo cho người tị nạn, và kỳ rồi chúng tôi cũng đã được đi sang bên đó để mà dịp quan sát tìm hiểu cũng như phỏng vấn một số người và cũng đang chiếu đi chiếu lại ở trên đài truyền hình 51.3 và chúng tôi cũng đã trực tiếp truyền thanh từ ngay bên Bangkok, Thái Lan ở trong cái thời điểm đó. Và chúng tôi cũng được biết là Cha Tâm rồi thầy Huyền Việt cũng đã từng sang bên Thái Lan nhiều lần chứ không phải một lần. Thì không biết là thầy có cái nhận xét như thế nào đối với cái tình trạng người tị nạn bên Thái Lan 39 năm sau bây giờ vẫn còn kẹt ở đó, trong khi chúng ta cũng đi tị nạn mà bây giờ chúng ta đương bình an ở tại nước Mỹ. Thầy Huyền Việt hình như là có gặp thầy Huyền Việt ở bên trại Sông Cla Thái Lan rồi nữa, phải không ạ?
Dạ thì đúng rồi, năm 80 đến đầu năm 81 là gặp anh chị bên Thái Lan, mà tôi rất là nguy hiểm khi có lúc nào cũng thấy anh chị ở bên, và chắc chắn anh chị cũng nghĩ là tôi rất là nguy hiểm đó, anh chị lúc nào cũng thấy bên là biết nhau hết mà chưa nói thôi. Dạ. Xin đùa chút. Đúng vậy anh Dương Phục, phải nói rằng đồng bào của chúng ta, những người đã không thể không được, tức là quá khổ đi, và cái khổ đây là bị lùng bắt và đời sống người ta bị tước đoạt hết tất cả, kể cả quyền sống, sẵn sàng để bị bắt bỏ vô tù, do đó họ đã qua bên Thái Lan. Và cả có thể nói là cả hàng ngàn người, nghe nói là như là cả ngàn người hay là hơn anh Dương Phục?
Anh Thắng anh nói là cả ngàn người phải không anh Thắng?
À, vâng, theo cái con số mà chúng tôi ước lượng và thực sự không ai biết chắc chắn được, thì cách đây đó khoảng 3-4 tháng thì khoảng 900 hoặc hơn 900. Nhưng mà vẫn cứ lục tục qua thêm, thưa anh Dương Phục và thầy Huyền Việt.
Dạ, kính tiến sĩ cho được tiếp tục cái tư tưởng chút xíu. Do vậy, khi người đồng bào của mình khổ và khi đã bước ra khỏi Việt Nam rồi, thì đó là những người của chúng ta, người anh em của chúng ta đã khổ nạn như vậy, thì chúng ta cố gắng để mà tiếp cứu thôi. Điều đó không có nghĩa là mình sẽ khuyến khích đồng bào của mình ở trong nước để tiếp tục bỏ nước ra đi nữa, không thể là như vậy được. Và tôi nghĩ rằng các ngài và các vị cũng đồng ý chuyện đó. Do vậy, cái sự